Theo hãng tin AFP và truyền thông trong nước hôm thứ Hai, cơ quan chức năng cho biết mưa bão gây lũ mấy ngày qua đã làm ít nhất 24 người chết và 9 người mất tích ở khu vực các tỉnh miền Trung Việt Nam. Mưa lũ làm ngập một khu vực rộng lớn, kể cả khu phố cổ Hội An thuộc tỉnh Quảng Nam. Theo báo điện tử VN Express, ngày hôm nay nước mưa đã rút, nhưng khu vực Thừa Thiên Huế, Bình Định vẫn còn mưa nhỏ, lũ trên các sông đang xuống. Riêng Bình Định, hàng ngàn hộ dân vẫn bị cô lập do nước lũ rút chậm và một số tuyến giao thông bị chia cắt. Việt Nam thường xuyên trải qua những cơn bão nhiệt đới và các trận mưa to, nhưng hiện tượng mưa nhiều vào tháng 12 là khác thường. Một báo cáo trực tuyến chính thức của Ủy ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, tỉnh Bình Định có số người chết cao nhất với 16 người kể từ khi mưa lớn bắt đầu vào ngày 12 tháng 12. Có ít nhất 2 người mất tích và hàng trăm ngôi nhà bị chìm trong nước lũ tại Bình Định. Theo báo chí trong nước, cho biết mưa lũ gây thiệt hại lên đến 32 triệu đô la với hơn 32.000 hecta hoa màu và cây trồng bị phá hủy. Truyền thông Việt Nam đưa tin, người đứng đầu Đảng Cộng sản, ông Nguyễn Phú Trọng hôm 19 tháng 12 đã thăm Tổng cục Tình báo, còn gọi là Tổng cục 2 thuộc Bộ Quốc phòng. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu với Tổng cục 2, một cơ quan được báo chí trong nước cho là lực lượng trọng yếu, đặc biệt tin cậy của Đảng, Nhà nước. Ông Trọng nói, Tình báo Quốc phòng là lực lượng tình báo chuyên trách, chiến lược toàn diện của Đảng, Nhà nước. Tình báo Quốc phòng càng phải tuyệt đối trung thành với Đảng và quân đội. Lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam khen ngợi những thành quả của Tổng cục 2 đã thường xuyên nắm chắc âm mưu ý đồ, kế hoạch, biện pháp, thủ đoạn nhằm thực hiện chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Trước đó, vào ngày 21 tháng 5, Tổng cục 2 đã thành lập một đơn vị mới có tên là T1. Nhưng báo chí Việt Nam không nêu rõ nhiệm vụ của T1 là gì. Nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng trong một bài viết hồi tháng 6 cho rằng không loại trừ khả năng cơ quan tình báo T1 mang trên mình nhiệm vụ tình báo hàng hải với đối tượng nghiệp vụ và phạm vi tình báo là hoạt động của những đơn vị hậu cần kỹ thuật và tác chiến của Trung Quốc ở khu vực Biển Đông. Theo một báo cáo của Ken Research, một viện nghiên cứu hàng đầu của Ấn Độ, chiến lược tình báo quốc phòng của Việt Nam giai đoạn 2016-2025 có kế hoạch mua C4 ISR của Mỹ, một hệ thống tích hợp chỉ huy kiểm soát thông tin liên lạc tình báo và trinh sát. Kế hoạch này còn bao gồm việc tuần tra trên biển, kiểm tra hải quan tại các cảng và sân bay, tìm kiếm cứu nạn, khắc phục thiên tai, chống khủng bố và tấn công mạng.
Theo báo chí Việt Nam, Công an tỉnh Thanh Hóa hôm 18 tháng 12 đã bắt Nguyễn Danh Dũng, 29 tuổi, để điều tra về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân, quy định tại Điều 258 Bộ Luật Hình sự của Việt Nam. Theo quyết định của nhà chức trách, Dũng bị tạm giam 3 tháng kể từ ngày bắt. Tin cho hay, người đàn ông này từng tốt nghiệp Đại học Bách Khoa Hà Nội và hiện làm việc tại một nhà máy trong khu kinh tế Nghi Sơn ở tỉnh Thanh Hóa. Phía công an nói họ đã bắt quả tang Dũng vào ngày 16 tháng 12 khi anh đang đăng tải phát tán video clip có tiêu đề nội dung xuyên tạc bôi nhọ hạ uy tín các lãnh đạo đảng, nhà nước và lãnh đạo địa phương trên mạng Internet. Công an cũng cho hay họ đã thu giữ nhiều tài liệu tang vật cho thấy từ tháng 10 năm 2015, Dũng đã tạo và quản trị các tài khoản trên các trang mạng xã hội để đăng tải các video clip hoặc bài viết bị cho là bịa đặt bôi nhọ nhiều lãnh đạo ở các cấp khác nhau. Con số các đoạn video do Dũng đăng tải trong vòng hơn một năm bị cho là lên đến hơn 700, thu hút hàng triệu lượt người xem. Nhà chức trách gọi các video clip này là có nội dung phản động. VOA chưa có điều kiện để kiểm chứng thông tin trong toàn bộ các clip này. Từ Hà Nội, luật sư Lê Văn Luân, người thường lên tiếng vì một xã hội dân chủ và văn minh hơn ở Việt Nam, nói với VOA về cách ông nhìn nhận việc nhà chức trách Việt Nam áp dụng Điều 258 để bắt người.
Nếu đấy là những cái clip thật, những có về những cái sự thật, hoàn toàn sự thật, chúng tôi thì không thể bắt được, phải tự tạo ra những cái không có thật, thì mới có thể liên quan đến cái tội lợi dụng tự do. Bởi vì khi đã nói thật thì không có thể bắt được. Điều 258 thì đúng như ở trong bộ luật hình sự hiện hành thì nó rất là khá là định tính. Nó là sự thật thì người mà chính quyền thì, hoặc là nhà nước thì phải có nghĩa vụ nghe, lắng nghe về cái kiến nghị nếu đó là sự thật để xây dựng mình hoàn thiện hơn. tốt hơn và có những cái là phù hợp, ứng xử phù hợp đúng đắn hơn.
Tuy nhiên, luật sư Luân cũng cho rằng nếu một người có hành vi bịa đặt dựng chuyện trong thời gian dài gây hại nghiêm trọng đến người khác hoặc các cơ quan tổ chức, việc ngăn chặn hoặc xử phạt hành vi đó là cần thiết.
Được, bởi vì là nó ngăn chặn những cái hay bị xấu thành cho tất cả nhiều người, mà nếu cứ ngăn chặn cái việc đó thì rất là nhiều người sử dụng cái việc đó thì xã hội nó sẽ tạo ra những cái sự vơi trá và tạo ra những cái nguy hiểm hơn khác.
Trong những năm qua, nhà chức trách Việt Nam đã áp dụng điều 258 để bắt và bỏ tù nhiều người bất đồng chính kiến. Việc này bị các nước phương Tây cũng như một số tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế phản đối và lên án.
Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius hôm 19 tháng 12 ra tuyên bố bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc Việt Nam vừa tuyên án hai nhà hoạt động ôn hòa Trần Anh Kim và Lê Thanh Tùng, tổng cộng 25 năm tù giam. Tòa án tỉnh Thái Bình hôm 16 tháng 12 tuyên án ông Kim 13 năm tù và ông Tùng 12 năm tù về tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, theo Điều 79 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Cáo trạng nói, cựu Trung tá Trần Anh Kim, 67 tuổi, có ý tưởng thành lập tổ chức lực lượng quốc dân dựng cờ dân chủ với thành viên nòng cốt là sĩ quan và hạ sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam và Quân đội Việt Nam Cộng Hòa, có mục đích lật đổ chế độ hiện nay để thành lập một nhà nước dân chủ. Ông Kim tự xưng là chủ tịch của lực lượng và đề cử ông Lê Thanh Tùng, cũng là một cựu sĩ quan quân đội, làm phát ngôn viên. Hai ông chưa kịp cho ra mắt tổ chức này thì đã bị Công an Việt Nam bắt hôm 21 tháng 9 năm 2015. Trong tuyên bố trên website Sứ quán Mỹ tại Việt Nam, Đại sứ Mỹ nói tất cả mọi người cần phải có quyền tự do ngôn luận và hiệp hội. Ông chỉ ra rằng xu hướng gần đây của các vụ bắt giữ và kết tội các nhà hoạt động ôn hòa là đáng lo ngại và đe dọa làm lu mờ sự tiến bộ của Việt Nam về nhân quyền. Khoảng thời gian án tù dài cũng mang ý nghĩa về mức độ nghiêm trọng của chúng. Đại sứ Osius nhấn mạnh, Hoa Kỳ kêu gọi Việt Nam thả những cá nhân này và các tù nhân lương tâm khác và cho phép tất cả cá nhân tại Việt Nam thể hiện quan điểm chính trị của mình mà không lo sợ bị trừng phạt. Ông nói thêm rằng Hoa Kỳ cũng thúc giục chính phủ Việt Nam đảm bảo các đạo luật và hành động của họ thống nhất với các điều khoản về nhân quyền trong hiến pháp của Việt Nam và các nghĩa vụ và cam kết quốc tế của Việt Nam. Việt Nam chưa phản hồi chính thức về tuyên bố của Đại sứ Mỹ. Các chính phủ và tổ chức quốc tế đã nhiều lần lên án Việt Nam về việc kết án người bất đồng chính kiến bằng các điều luật 79 và 88 và kêu gọi Hà Nội hủy bỏ những điều luật bị cho là vi phạm nhân quyền này. Hà Nội trước nay khẳng định chỉ xử lý những trường hợp phạm pháp, không bỏ tù ai vì bất đồng chính kiến.
Chỉ số chất lượng không khí ở một địa điểm của Hà Nội đã lên đến mức 343, tức là rất độc hại vào thời điểm 12 giờ trưa thứ Hai ngày 19 tháng 12. Thông tin này được cung cấp trên trang web của Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội, đó là số liệu do thiết bị theo dõi chất lượng không khí của Đại sứ quán đo, cách trung tâm thủ đô của Việt Nam hơn 3,5 km theo đường chim bay. Trước đó, ngày 11 tháng 12, máy đo này cũng đã cho kết quả là 333, theo tiêu chuẩn của Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ EPA, khi chỉ số chất lượng không khí AQI lên đến mức 301 đến 500, tức là mức độc hại cho sức khỏe của tất cả mọi người. Những khí thải được đo trong chỉ số AQI gồm có ozone, bụi lơ lửng trong không khí, khí carbon dioxide CO, dioxide lưu huỳnh SO2 và các loại khí oxit nitơ. Từ đầu tháng 12 đến nay, trang web theo dõi chất lượng không khí có tên aqicn.org thống kê rằng chỉ số trung bình của Hà Nội có 9 ngày nằm trong khoảng 130 đến 200, tức là không trong lành. Cách đây hơn 2 tháng, máy đo của Đại sứ quán Mỹ ghi lại chỉ số là 285, tương đương mức độ ô nhiễm rất cao. Còn đầu tháng 3, cũng máy đo này đã báo con số 388, cho thấy ô nhiễm không khí gần trung tâm Hà Nội đã ở mức độ nguy hiểm. Chỉ số ô nhiễm không khí cao ở Hà Nội trong hơn một tuần qua khiến nhiều người lo lắng. Các nhà hoạt động môi trường, nhà báo và người dân đã chia sẻ thông tin và mối lo của họ trên mạng xã hội. Một số người nói họ choáng váng về mức độ ô nhiễm, trong khi có người thậm chí viết trên Facebook rằng Hà Nội là một thành phố đang chết dần chết mòn do những chính sách sai lầm trên mọi phương diện, từ quy hoạch khu công nghiệp và đô thị, giao thông cho đến năng lượng. Chị Đỗ Vân Nguyệt, Giám đốc Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng đồng Live and Learn, là một trong những người đầu tiên đăng trên mạng xã hội thông tin cảnh báo về ô nhiễm không khí ở Hà Nội. Về nguyên nhân tình trạng này, chị nói với VOA.
Tôi nghĩ rằng nó liên quan rất là nhiều, liên quan đến việc giao thông, liên quan đô thị, cái việc xây dựng của Hà Nội cũng như là cái phát triển của dân số lên rất là nhiều. Tôi nghĩ một phần những nguyên nhân cũng liên quan đến cái ô nhiễm điện than từ các khu vực xung quanh hay là từ cái khu vực nước láng giềng có thể bay qua. Do các chuyên gia trao đổi rồi thì tôi cũng thấy rằng đến cả cái đặc điểm địa hình và cái khí hậu của Hà Nội nữa. Ví dụ như là cái thời điểm vào mùa thu và mùa đông, cái không khí nó sẽ làm cho cái ô nhiễm nó khó thoát đi.
Theo số liệu chính thức của Hà Nội, đến năm 2015, thành phố có 5,5 triệu xe máy và ô tô, trong đó xe máy chiếm đến 4,9 triệu chiếc. Các chuyên gia nói khí thải do nhiên liệu không được đốt triệt để của xe máy là một nguyên nhân lớn gây ô nhiễm. Bên cạnh đó, một số chuyên gia và kiến trúc sư cũng chỉ ra rằng hàng loạt công trình xây dựng lớn đã và đang được tiến hành ở thành phố đã không được che chắn kỹ cũng là nguyên nhân. Trong khi tình trạng ô nhiễm không khí có dấu hiệu gia tăng, người dân chưa nhận được những cảnh báo hay những thông tin chính thức từ nhà chức trách Hà Nội. Chị Nguyệt, giám đốc Live and Learn nói:
"Tôi thấy rằng hầu như là mọi người tiếp xúc cái thông tin này thông qua Facebook, do mọi người quan tâm, do mọi người nhìn thấy chỉ cần nhiều hơn. Thế và ngay cả cái việc cảnh báo thực sự là người dân cần phải làm gì như thế nào thì chúng tôi chưa thấy cái thông tin này. Thông tin chung về cảnh báo toàn dân rồi về những cái thông tin giáo dục nâng cao nhận thức, tôi không thấy có cái thông tin đó."
Hôm 14 tháng 12, trong một cuộc tiếp xúc cử tri, khi được hỏi về ô nhiễm không khí, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Hà Nội Nguyễn Đức Chung nói thành phố đã lắp xong 10 trạm quan trắc tự động và dự kiến ngày 30 tháng 12 sẽ công bố số liệu để người dân có thể tra mạng và biết được khu vực mình sinh sống có mức độ ô nhiễm như thế nào. Ông cho biết thêm, sau ngày 1 tháng 1 năm 2017, thành phố sẽ nâng số xe ô tô hút bụi ở 4 quận nội thành lên 50 xe từ 10 chiếc hiện nay. Người đứng đầu Hà Nội bày tỏ hy vọng những giải pháp này sẽ giúp giảm bụi trong không khí, môi trường Hà Nội sẽ sạch lên.